and surpassed, profound, subtle, and wonderful God. In a thousand million aeons of difficult to encounter, now that I come to receive and hold it, with this I sign your name, about to fathom the best come what you should have. O Shabun Chan tại vì cái chùa chúng ta càng ngày nó càng đang có nhiều chuyện phải làm hơn thì cần phải có cái sự tổ chức chặt chẽ hơn. Và đó ý của tôi nói là này là đầu năm mà như nói về cái ngày sức đề Phật thì nói là khi càng bận rộn thì cần tổ chức, càng tổ chức thì lúc đó thì những người mà trong chùa phải học cách việc bằng cách đó là mình làm xung quanh những cái người lãnh đạo để mà trong tinh thần cũng phải là làm, hoặc là vì người này quan trọng hơn người kia, hay là vì cái lợi ích, hoặc là vì sợ tốn tiền, hoặc là vì mà làm gì nhiều tiền. Cái quan trọng cái tinh thần đó là một cái người mà đứng ra mà được làm lãnh đạo đó là họ có một cái chuyện làm, có một cái lý tưởng, thì mình tập mình xóa cái ngã bản ngã để phục vụ cho cái công việc, thay vì mình phục vụ những cái bản ngã của mình. Asúc đề là tiếng Phạn có nghĩa là bất động, pháp thân thường trụ. Cái pháp thân đó là khi nào cũng là bất động và thường trụ. Thì nói về cái động đó, thì hoặc là bất động thì Phật pháp có một khi có ba và có tám cái loại mà nguyên nhân để khiến cho chúng ta động. Người Hoa gọi là tâm có thể bị tám cái loại gió mà nó thổi làm tâm nó dao động. Người Trung Hoa, người ở đâu có một cái tinh thần rất là phong phú, dùng cái chữ cái quan niệm là cái phong, cái gió, là gió nó thổi, nó thổi như nhẹ là mình dao động từ từ gì nhẹ. Ba cái loại gió là gì? Bốn cặp. Thứ nhất là lợi và suy. Cái con người, cái suy nghĩ của con người chúng ta, các suy nghĩ chúng ta là chuyên môn tính toán cái lợi hại. Cái quan niệm, cái tư tưởng đầu tiên tới mình nói có lợi là không có hại, là có hại cho tôi. Đồng ý không? Tâm chuyên môn suy toán có lợi cho mình là không có lợi cho mình. Kiến thắc mắc gì chưa? Có ai có nghĩ mình như vậy không? Hỏi quý vị không bị ảnh hưởng cái lợi cái hại. Tôi hỏi người ta, hỏi người ta nói là quý vị có nghĩ mình như vậy không? Có người nói là không có đâu, tôi không nghĩ lợi cái hại nữa. Tôi tin rằng đa số quý vị, cái động cơ thúc đẩy quan trọng nhất của quý vị là cái lợi, tìm cái lợi và tránh cái hại. Quý vị nghĩ cho coi, gần như tất cả những việc làm chúng ta nó đều được thúc đẩy bởi hai cái động cơ đó, là tìm cái lợi cho bản thân mình và tránh cái hại cho bản thân. Và sinh tồn hay là lợi hại, hai cái khác nhau nha. Tôi nghĩ là không phải sinh tồn đâu, bảo tồn đâu, mà tôi nghĩ thiệt sự cái này là cái lòng tham. Tại vì chúng ta là cái gì mà lợi thì thích muốn nhiều lợi hơn, và cái hại thì không muốn hại tí nào hết. Cái này cái quan điểm rất quan trọng là cái người cái lời là cái mình là muốn cái lòng tham của người mình, lòng tham nó vô đại, khi nào mình cũng muốn lợi hơn, càng lợi càng nhiều càng tốt, mình không bao giờ lợi đủ hết. Nhưng mà cái ngược lại, cái phần mà vi tế bên kia, phần bên phía bên trái là cái hại, cái suy, là chúng ta cực kỳ sợ bị lỗ lại. Cái lỗ lại làm cho ta khó chịu dễ sợ. Cái quan niệm mà mình sẵn sàng chịu lỗ lã là cái quan niệm mà những người ngoài Phật giáo người ta không chấp nhận được. Xã hội này vậy, mình thiệt thòi chịu lỗ lã là người ta nói mình điên rồi, hoặc là mình không được đến nơi. Đa số những người thế gian này, người ta không dám nhìn vào cái sợ sệt của họ. Khi mà bị lỗ lạ, cái sợ sệt bị lỗ lạ của họ là cảm họ không dám nhìn. Tôi nói rằng cái mà sợ bị lỗ lạ là một cái đặc tính của những người, của con người là rất khó mà đối phó với. Cái nhóm cái gì là cái hủy và cái dự. Cái hủy là gì? Hủy là hủy bán. Cái hủy nghĩa là sao? Quý vị hủy bán người ta, quý vị không thích người ta, tại quý vị dùng những cái lời nói để mà nói xấu người ta. tương lai dự. Cái dự như là sao? Là có nghĩa là nó ngược lại, dự là tại vì cái tâm chúng ta nó thích người ta, tại mặc dù người ta không có mặt ở đây, mình vẫn khen tưởng người ta như thường. Cái cặp hủy và dự này, là cái hủy và dự này nó liên quan tới cái tâm của chúng ta thích hay là không thích một người đó, thành chúng ta có những cái lời nói mà để mà khen, để mà tán thán người ta, hoặc là để mà phỉ báng người ta, nói xấu người ta. Chị Nguyễn An, cái phần tại họ đang bàn về cái chuyện mà cái dịch trở về tiếng Anh nó lộn xộn, nó lủng củng, tôi đồng ý với họ tại vì cái tiếng Anh này tôi lấy từ mấy cái chỗ khác ra thành nó hơi lủng củng, thế họ đổi lại cái dự, hủy với dự nó khác nhau. Cái hủy với dự cặp này nó rất quan trọng, và ý nghĩa của cặp này là sao? Mình hủy bán người ta tại mình muốn ghét người ta, tại mình muốn nhất định dùng những cái ngôn ngữ để mà làm cho ta dơ nhớ cái tiếng tâm người ta, quỷ bán người ta, tại mình ghét người ta thôi, chứ không phải người ta xấu là không xấu không quan trọng, mà tại vì mình ghét người ta là mình sẵn sàng quỷ bán người ta. Quỷ bán là đang bêu xấu người ta vì mình ghét, chứ không phải tại vì người ta phải là xấu. Hiểu rõ chưa, nói chưa? À, và ngược lại cái dừ là cảm nhận tại mình thích người ta, mình khen người ta, không cần biết người ta thiệt sự nó xứng đáng không xứng đáng. Cái việc nghe cái chuyện này quan trọng, tại vì một thì nhìn cho rõ, mình nhìn lại cái cá nhân qua trên bát phong nó rất quan trọng. Tại vì nó nói là cái hủy cái dự nó rất quan trọng, nó là tại vì mình ghét, mình không thích người ta, thì mình sẵn sàng mình làm những cái hành động để hủy bán người ta, mặc dù người ta không xứng đáng, người ta không có tội, mình vẫn hủy bán người ta như thế. Hoặc là vì mình thích người ta, thì mình làm bất cứ cái gì để mình khen thưởng người ta. Đây là những cái động cơ của mình. Nói cách khác, cái động cơ mà chúng ta làm khi hủy ví dụ này là tại chúng ta thích hoặc ghét một người không? Anh cứ để ý như vậy, thích cái ghét này rất quan trọng. Tại vì lúc mình nói thích và ghét là mình không có cái lý do thật chính đáng, mình chỉ thích hoặc mình chỉ ghét người ta thôi. Cái mặt thì chỉ ghét. Hoa là chữ sinh. Đang bàn về cái chuyện này, cái chuyện về đã đi. Hãy coi kim thắc mắc gì không? Cuối cùng đang bàn về tiếng Anh thì nó sát hơn, sát nghĩa hơn một tí. Cái phần mà cái phần sinh cái kia đó là mình đang đề xướng một cái người trước đại chúng, trước nhiều người. Còn cái dự với là cái dự về cái hủy đó, thì nó cũng không cần phải đại chúng, có thể làm sau lưng người ta. Khác biệt cái chừng đó giữa hai cặp này. Và cặp cuối cùng là khổ và lạc, thì tôi dịch lại tiếng Anh nó hơi chậm thì khổ là suffering, đúng rồi. Còn cái lạc này đáng nhớ là gọi là lạc, chứ không phải là sung sướng, không phải là hạnh phúc. Người thế gian á, ta gọi ta tưởng lầm, ta gọi đó là cái hạnh phúc, mà cái người mà tu hành á, người ta có hiểu cái đó là cái lạc cái hỷ lạc của cái tu hành, chứ còn cái tu hành á, chứ không phải cái sung sướng của tu hành. Khi mà nói hạnh phúc á, nó nói về những cái lạc thú. Cái khổ này nó có một cái quan điểm rất là quan trọng. Cái chữ khổ này nó có cái ý nghĩa là bị áp bức. Cái quan trọng cái khổ này là có bị cái áp lực, bị bức áp. Mình khổ cực, đúng sao nha, mình phải đi bộ mà từ đây mà ra ngoài chợ để mà đón chiếc xe lò về đi San Jose thì nó hơi xa, thì nó cực, nó mỏi, nó mệt mỏi, nó xa, nó nóng, nãy đúng sao đấy. Để mình bị bắt đi thì nó khổ dễ sợ. Bắt đi bộ như vậy rất là khổ, mà đi bộ mình không ai bắt hết thì mình khổ như vậy. Bị bắt, bị áp bức là rất rất là khổ. việc thôi, một người không bị áp bức, một người bị áp bức thì sẽ bị khổ hơn nhiều. Đó là coi cái hai niệm cái khổ đó. Cái ngoài cái ý và ngoài cái khái niệm là bị áp bức đó, thì cái khổ đó nó có nghĩa rằng là mình gặp một cái duyên ác, một cái hoàn cảnh bất thuận tiện, và cái thân và tâm đó nó bị áp bức. Cái đó cảm làm cái tâm nó dễ động nhất, mình cái sự bị áp bức, mình cảm thấy mình đang bị áp bức, thì là mình nổi giận, mình trách người ta tại sao đã hứa như vậy mà không làm, phải không? Hứa làm gì mà không làm, làm sao tha thứ được? Ngược lại cái bliss, cái khổ, cái lạc đó, nó có ý nghĩa là cái sự sung sướng, cái sự thoải mái, ý, cái tâm ý thoải mái. Thì cái lạc á, có nghĩa là có cái sự khoái lạc ở trong đó. Khoái lạc có nghĩa là sao? Là tại vì mình gặp cái hoàn cảnh nó thuận tiện, thành ra mình cái tâm thân mình nó thích thú. Về khổ với lạc nó là cái cặp, nó làm gì cho nó có ý nghĩa là sao? Cái khổ với lạc này, ý nghĩa của nó, cái cặp này, ý nghĩa của nó là chúng ta rất lệ thuộc về cái ngoại cảnh, về cái thuận duyên và nghịch duyên. Nói cách khác, nếu như cái hoàn cảnh ngoài nó thuận duyên thì mình sung sướng, mà nó nghịch duyên thì mình rất khó chịu, mình rất là khổ sở. Cái mình hiểu cái thế gì là cái tâm mình nó động, chẳng như số năm với số sáu sinh với kỳ, có nghĩa là sao? Là chúng ta đó bị cái người bên cạnh mình đó ảnh hưởng, người ta khen mình đó, mình được khen trước mặt họ mình sướng, bị chê trước mặt họ mình khổ, hiểu cái quan niệm, cái khái niệm rất là quan trọng là khi mình trong với người khác trong xã hội này, thì cái người khác á, cái tư tưởng người khác, cái ấn tượng người khác đối với mình á, về mình á, nó thể làm chúng ta thân tâm nhân tạo đồng rất dễ dàng. Khi sinh về kia nó ý nghĩa như vậy là mình lệ thuộc vào cái tư tưởng của người khác, ta nghĩ gì về sao mình đó. Chẳng hạn con người nó suốt đời á, chỉ sợ người ta, sợ mang tiếng, sợ người ta chê bai. Ta có nhiều người sư cô rất sợ người ta bị chê bai. Rồi cái cặp cuối cùng là hỷ với lạc, khổ với lạc. Nó liên quan tới cái sự phản ứng của chúng ta với cái hoàn cảnh thuận hoặc là nó nghịch. Ông nói về cho hàng như cái chuyện bác phong quan niệm nó khá hay, tại vì người thường người ta không chú trọng, người ta không ngờ rằng cái hoàn cảnh thuận hoặc nghịch ảnh hưởng rất lớn lao cho cái tâm tư này. Đúng không? Bình thường không cẩn thận thì chẳng hạn như khi nó thuận thì mình sung sướng, mình như diều được gió thổi vậy. Thì khi nó nghịch một cái mình chịu đựng rồi, cả thế giới mình nó sụp đổ, mình không biết làm gì được. Nên nó có liên quan đến cái sự huấn luyện của cái nhà cái con cái của mình. Thằng quý vị nghĩ chứ quay cái chương trình huấn luyện đó, nghĩ mình chỉ kỹ là nhìn con cái mình, nhìn cái đời sau đó, huấn luyện nó cái mình phải huấn luyện cái sự thành công đó, nó không hại cho nó được, không làm được nhiều cho nó, và cái sự thất bại đó, sẽ khiến chúng nó điêu đứng. Thằng huấn luyện đời sau là huấn luyện về cái thất bại và huấn luyện về cái thành công. sống nó phải biết cách thì cách đối phó với những cái sự, với cái sự hoàn cảnh nghịch. Tại vì mình không không phải lúc nào cũng có thể được chủ động được đâu. Có những thứ xảy ra ngoài cái khả năng mình tìm được, nhờ khả năng mình có thể đối phó. Cái sự thành công với thất bại nó đi đôi với nhau. Cái người thành công đại thành công đó đã thất bại rất là lớn lao. Ví dụ thế, xã hội này rất nhiều người thành công, ta có tiếng, ta giàu có, ta có thế lực, ta có quyền thế, có tài sản, nhưng để cuộc sống cá nhân của họ, họ không hạnh phúc. Họ nhìn con người như là một cái súc vật, giống như mình sai con trâu nó cày bừa, nó cày ruộng cho mình rồi thôi, đánh cho nó cày ruộng cho mình, rồi sau khi mà xài nó xong rồi vứt nó ra một xó. Tôi đã thấy những người như vậy quá nhiều người. Làm tôi nói những người như vậy ta thành công về cái vấn đề về tài sản, vấn đề là công ăn việc làm, gia đình, cái người có biết không, mấy người giàu đó, ta làm về việc như con trâu vậy. Quý vị không? Có nhiều người ta thành công, ta làm cái tiền, tại sao ta làm cái tiền? Ta tâm nghiệp người hiểu như con trâu suốt ngày. Cô có biết không? Mình ở mình tu đây là mình tu làm hiểu hiểu như con trâu, để mình làm chuyện mình tạo phước cho mình. Còn tụi nó hiểu làm hiểu con trâu để làm gì? Tụi nó là hiểu hiểu như con trâu để nó tạo nghiệp. Nghe rõ ra không? Nó khác nhau chừng đó thôi. Hai bên cũng làm việc cực khổ hết, một bên là tạo phước, một bên là tạo nghiệp. Tại cái người mình, cái người giàu á, tôi nói nhiều, tôi thấy nhiều cái nhiều quá là tại bây giờ tôi không tham cái chuyện. Thầy tôi trước nói vậy, tôi ghét mấy người giàu vậy sao? Vì tôi biết tại sao? Ông kể, ông ra đi, ông kể cũng là ông nói kể chuyện là tiếng Hoa, thầy cũng rồi đó. Mà là tôi nói một người thầy đi nói, tôi nhớ ông thầy rồi. Thì hoa hóa là một ông tuyên bố là tôi là cực kỳ tôi ghét đến người giàu, tôi ghét cái chết đắng người giàu. Ông nói nó đúng, tôi chưa bao giờ nghe cái chuyện đó, nhưng điều tôi biết chắc chắn là tại vì ông cầu tôi là chuyên môn tới hỏi làm rầy quấy rầy đó. Thì hoa nay ông cầu tới hỏi thầy Thiên Hoa tại sao thầy nói chuyện với tôi, thế là tao đâu có biết đâu. Mày có biết ông có biết ông biết kia đâu, ông sắp đưa tôi 5 triệu đó, tôi ông sắp tới tôi sẽ bỏ đi bây giờ, tôi không nói chuyện với ông. Rồi xong chỉ người khác ân kia sắp đưa tôi 10 triệu đó mà tôi không nói chuyện đó. Không thích đấy bây giờ rồi mà tôi cũng như là tôi mới tặc lưỡi, tôi mới nói trời sao tôi khổ ghê, học biết bao nhiêu pháp, cái pháp là ghét bây giờ tôi học chưa được nữa. Phước hay là chỉ tạo nghiệp thôi, nó có những chuyện tạo phước. Thì biết không, cái người tài gia người ta kẹt cái thế, người ta làm công việc nhiều sao, người không làm tạo nghiệp hay là tạo phước đức, là công đức bây giờ. Thì tùy công chuyện, có những người ta làm, đã có theo lý tưởng ta làm công nhiều tiền, nên ta tạo rất nhiều công đức. Thành ra cho một cái ví dụ, cái người xứ này tôi quen rất nhiều phụ nữ người xứ này, ta lo cái chuyện, cái chuyện lợi với hại, cái chuyện lợi với suy, thành vì như vậy, vì như vậy cái tâm họ không thể nào định được, cái tâm khi nào nó cũng đồng đấy, tại vì nó sợ muốn tham cái lợi và muốn tránh cái lại. Cái khổ xã hội là vậy, người ta làm quý vị còn quý vị đấy có thứ mà còn không bị chạy cần theo đeo đuổi cái lợi cái hại nhiều đó. Còn đây cái xã hội này là mình, một cái bệnh của xã hội này là một khi mà quý vị làm việc rồi là phải cầu cái lợi, không cầu cái lợi là ai bắt đầu một phần lớn người ta chưa làm việc thì người ta có cái lý tưởng đấy, mà khi mà làm việc rồi một cái người nào cũng bị thành tham lợi hết, cầu cái lợi, mà cầu cái lợi như vậy là bị ô nhiễm, mà nếu không bị ô nhiễm mà bị đuổi ra xã hội nó dễ sợ. Quý vị mà không cầu lợi người ta đuổi ra, trong những tôi ta quay thường rồi, tại nó mình không phải người, không phải người người thường, không phải là người người đàng hoàng, người đàng hoàng phải là tham lợi, sao mình dễ sợ cái thế gian như vậy. Thành ra nếu con bị tám cái gió đó, nó thổi nó thổi nó lay động, thì như vậy không bị ba cái ác thú nó lay động, lúc nào cũng trong định, lúc nào cũng bất động. Và đây là cái cảnh giới của ngài Dược Sư Phật. Ai có thắc mắc gì không? Hỏi về cái vấn đề mà mình lệ thuộc vào cái ngoại cảnh, cái thuận cảnh với nghịch cảnh, thì lúc nào nếu mình tu như vậy, mình tu tới trình độ là mình mới không bị lệ thuộc vào ngoại cảnh hay là nghịch cảnh hay thuận cảnh nữa. Thành tôi nói cái chuyện nghiệp duyên, hoàn cảnh nghịch nó dị dạng như là con người mình đó, là bí mật là khi mà hoàn cảnh nó thuận duyên thì thích thú, rất là thích thú, rất là hãnh diện. Còn khi mà hoàn cảnh nó nghịch lại thì nó âm thầm rất là khổ sở, không biết tại sao mình khổ sở. Cứ hỏi tại sao khó, cái chữ gì còn dư, cái gì làm cũng khó khăn. Nghe cái tôi rồi, sao tôi còn khó chứ? Tại sao tôi làm gì sao mà tôi nó khó như vậy? Ở nhà những cái nhóm đang xuất gia, kinh xuất gia đó, nó về để nó gặp về gia đình, nó gặp toàn là nghịch duyên thôi. Cái người gia đình của mình đó là nó sẽ cản trở cho nó, cản trở lớn nhất bây giờ. Lúc ở nhà thì thuận dễ sợ lắm, mình đòi xuất gia mà cái người thế tất cả đi người đâu rồi. Mình có hỏi là mình tu tới trình độ nào mình mới không thể còn bị cái ngoại cảnh nó thuận hoặc nó nghịch là ảnh hưởng mình. Nói là trung ấm thân thì chỉ là mình chủ yếu chỉ là tới khi mình chết thì không có, khi mình chết cái trung ấm thân lấy cái trung ấm thân nó còn khổ hơn bây giờ nhiều. Ý bây giờ mình còn có tự chủ, lúc mình lấy trung ấm thân ngồi ra mới chịu trận thôi, không làm được cái gì. Làm sao bây giờ, làm sao để mình không bị cái nghịch cảnh hoặc là cái thuận cảnh làm chúng ta đọc lại đọc. Hỏi Bồ Tát hay sao? Bồ Tát thì có thân thì thân cũng bị ảnh hưởng ngoại cảnh. Cái đương nhiên bị ảnh hưởng ngoại cảnh. Vậy tôi hỏi ông như tại sao Bồ Tát bị ảnh hưởng ngoại cảnh? Thì ông tới đây làm cái gì? Bồ Tát tới đây làm cái gì? Hả? Bồ Tát tới đây làm cái gì hả Di Đà? Tới đây để gặp nghịch cảnh mà không bị lay động. mới thực sự biết rằng mình không bị cái bát phong nó thổi nữa. Vì cách duy nhất mà biết á là mình thấy nó thổi mà mình không thay đổi. Chất mà thổi. Bồ Tát nó tuyệt vời vậy. Bồ Tát là phải làm, nó phải nói. Cái tuần kia, cái tuần nghiệp chân dung trí thức nó chỉ nói thôi. Nó cái này dễ mà. Bác không lay động, tôi ngồi đấy, tôi đặt ra cái bài thơ, ha? Bác không lay động, ha? Nó bực 12 chữ. Hai chữ.
Không thích.
Không
thích.
Anh điên, điên kiềm như điên này. Phải gặp, nó thổi hết mặt. Mình không làm gì hết á, mới hiểu nó không bị động. Nó mới chắc.
Thứ sáu đó, hai chiều thứ sáu hôm trước á, là sau chuẩn bị trong thiền á, tôi có một bụi, thì mãi bụi mà thấy mua đến tới đó, thì hụt xong thì mẹ em với con đem bỏ mang đi, rồi mai chiều thứ bảy là dọn chạy biển thân thiền đó, ăn đồ mua bấm cái mua biển đó, ngày hôm qua lấy ra để mà tin để mà hụt bụi để chuẩn bị đi nhà đi không được.
Ồ, tôi để mà sẽ.
Thế lấy như?
À, tôi lấy
tôi
đâu. Tôi quên, xin lỗi, tôi trả lại mãi tôi quên rồi.
Tôi quên trả lại.
Tôi quên, tôi không biết. Rồi tôi quên, tôi không biết. Chiều qua tôi nổi, tôi mượn xong rồi tôi quên hỏi anh. Đã biết rồi, tôi trẻ. Lạc ra lại xem lại nghe, tôi xin lỗi. Ông thầy tạo bác không. Thấy cái tuyệt vời, thấy Bồ Tát tuyệt vời vậy sao? Thế thân tượng Bồ Tát là Bồ Tát là Bồ Tát là cao. Cái đó là Bồ Tát hả? Mình tới mình lấy á, mình lấy Bồ Tát. Bồ Tát đâu có bị lại đâu. Bồ Tát cần mình chửi họ. Để họ quay, họ có bị động nữa. Họ thiệt sự Bồ Tát không Bồ Tát. Cái gì nghĩ lại chứ quay. Ai là người quyết định đó? Là người này Bồ Tát hay là người kia Bồ Tát? Quý vị phàm phu hay là Bồ Tát? Bồ Tát cái phàm phu nó một bảy. Bồ Tát thật tai bây giờ. Có Bồ Tát nó tự quyết định mình là Bồ Tát, thật là phàm phu nó nói gì kệ đó. Bởi vậy Bồ Tát là gặp để cho nó chửi Bồ Tát rồi khóc. Nó chửi, úi trời giỏi, nguyên số nó thổi mát quá. Cứ vì đừng được Bồ Tát rồi, cứ vì lúc đời là họ chỉ nói là chờ, đừng nào nó mới sẽ cái tượng mình để đứng ra cho nó lại mình. Không có đâu. Chân thật là mấy người đi ra kia như ngày tiền hoàng cho sẽ chửi cho nó mắng cho nó hành hạ ta sẽ có động được không người ta là 400 tầm 448 Phật tu di tướng cái tu di á có nghĩa là diệu cao, diệu là tại vì cái núi này đó, nó được làm mà bởi cái tứ bảo là vàng, bạc, lưu ly và thủy tinh. Diệu là tại vì nó được bốn không có cái núi nào cao hơn cái núi này cả trong cái Phật độ này. Đi là ám chỉ rằng là cái thân của Phật, của vị Phật này có đầy đủ tất cả cái phước báu và cái trang nghiêm và những cái hảo tướng, ánh sáng hảo tướng nó sáng ngời, thành ra mới gọi là diệu. Hơn nữa trong cái cửu giới thì những cái phước và cái huệ mà khi mà tu mà nó thành tựu rồi thì cái cửu giới còn lại họ rất là thán phục bởi cái quả cao, không có gì cao hơn rồi. Là cái này mà cái khía cạnh mà cái cuộc sống của con người là mà chúng ta thường không chú ý tới là trong cái nhân loại này, trong cái thế đời đời kiếp kiếp là cái phước và cái huệ. Thành với cái Đức Phật mà tu di tướng này, Ngài rất đặc biệt. Cái tướng hào tướng của Ngài nó cao xa, cao quý, giống như cái lối tu di. Nói cách khác, cái tướng ngoài nó chỉ phản ánh lại cái đức tính của bên trong. Thành ra cái vị Phật này là được gọi là Phật tu di tướng, tại vì là cái hảo tướng này quá cao sang như là cái núi tu di vậy, là tại vì cái phước đức của Ngài nó quá cao sang, quá cao quý. Phật tên là Phật Đại Tu Di. Cái núi Tu Di này là cái núi mà cao nhất có trong cái cõi, là vua của tất cả cái núi, là cao nhất, cao 84,000 cái do tha, do tù. Thì cái đức của vị Phật này cũng tương tự như vậy, là không có thể, không là vô thượng và tối thượng được tôn kính trong cái pháp giới này. Hơn nữa, Đức Phật là một cái vị pháp vương, là đại pháp vương, và một cái người mà được tôn kính nhất trong tất cả các cõi, trong cái chín cõi kia. Phật Tu Di Quan. Cái Phật Tu Di Quan là sao? Là Tu Di là có làm được tứ bảo, thành ra nó cái ánh sáng của cái tứ, của cái loại bốn cái chất báu này nó rất nó phát quang, thành ra rất sáng. Thì nó tượng trưng cho rằng cái sự kiện là Đức Phật các ngài thành Phật ở tại ngài, các ngài đã tu vàng cái đức và đã hoàn tất vàng cái đức đó, thành ra cái đức ánh sáng của cái đức đó nó chiếu khắp tất cả. Nhất là cái sự kiện là Đức Phật các Phật đã chuyển 8 cái thức thành bốn cái huệ và bốn huệ đó nó có phát một ánh sáng để chuyển chiếu cho tất cả những chúng sanh, để độ chúng sanh.
Kính thưa thầy, trong kinh thưa nói là chuyện thức thanh trị, chuyện bản thân thanh trị, thì xin thầy triển khai cho chúng con về cái phương pháp mà chuyển bản thức của thức thanh bộ trưởng.
Tám thức là gì? Sáu cái thức đầu tiên là tai, mắt, mũi, miệng, thân ý. Sáu thức đầu tiên là sáu thức mà nó trong cái câu cho cái sự thâu thập của cái bản thân của người, là mình có nghe được, mình ngửi được, mình nếm được, mình có thể nhìn được, mình có thể dùng được, mình có thể nghĩ được. Và sáu nhận thức có năm cái thức đầu tiên ấy, là cái thức năm cái thức là làm những cái thức để thâu thập những cái dự kiện bên ngoài. Còn cái lục thức rồi thức thứ sáu là cái thức mà để suy nghĩ, thức thứ bảy là cái bản ngã, thức thứ tám là cái thức của a la giải thức, cái tạp thức, để bảy thức, để thất thức là nó chỉ được cái bản ngã của chúng ta. Chúng ta có một cái ngã mà nó đòi này, nó đòi nọ, thì có cái người có bản ngã thì nói là thường thường nói là tôi đúng, người ta sai. Và cuối cùng cái điều bát thức là cái thức mà nó tỏa, nó tích trữ hết tất cả những cái chủng tử mà từ quá khứ đến bây giờ cho đến vị lai. Có bốn cái gió: ngũ thức, lục thức, thất thức và bát thức, bốn nhóm như vậy. thì bốn cái nhóm đó tôi nhớ, tôi xin lỗi quý vị, tôi phải nhớ là nhớ là cái tiếng Hoa, à, tôi đọc đọc tiếng Hoa lâu rồi, tôi cũng đọc tiếng Việt, tôi phải nhớ là tiếng Hoa tôi mới giảng là quý vị được. Bốn cái chín là sao? Cái này quan trọng, tôi có cái khái niệm rất là quan trọng. À, cái chín đầu tiên gọi là nghèo nhiều điều quan sát trí, nghĩa là sao? Có nghĩa là mình có thể thấy hết tất cả những cái điều kiện mình nói. Nhiều quan sát trí có nghĩa là những cái người này có khả năng muốn nhìn cái gì là thấy được, không ai cản người gọi là cái trí huệ, trí huệ là cái có thể thấy được, không bị cản trở. Cái loại trí thứ nhì là thanh sở tác trí, có nghĩa là cái trí này là cái trí mà có thứ gì có thể dùng để mà thành tựu cái việc mình cần làm. Thì cái loại trí thứ gì là thanh sở tác trí, thì cái gì ví dụ như là mình bây giờ mình đầu tư vào cái cổ phần mà hiện bây giờ tại mình không có trí huệ, thành ra lúc mình mua những cái cổ phần đúng thì mình lời, nhưng khi mua cổ phần sai thì mình lỗ, mình không biết chắc được. Cái người mà có trí huệ này là sẽ mua cổ phần bao giờ cũng lời, không phải là trí thằng tu nó có lời thôi, cái gì được. Cái thứ ba là cái bình đẳng tính, bình đẳng bằng bình đẳng tính trí. Bình đẳng trí nghĩa là sao? Cái gì không còn phân biệt nữa, không còn phân biệt là người Việt Nam hoặc là người da trắng, cái gì không còn phân biệt già với trẻ nữa. Tại hiện bây giờ cái gì nó còn phân biệt, nói như vậy tôi vẫn còn trẻ, có người khác nói tôi vẫn còn nổi tiếng, người khác nói là tôi là rất là thông minh, nói cái khác là người khác ngu dốt hơn tôi. Thì mình nó còn giữ cái tâm phân biệt. Có nhiều người nói, có nhiều nói với tôi thích tu là sai, tôi thích niệm Phật, tôi niệm Phật thì tôi thấy sướng, đời nó sung sướng, dễ sợ. Đó là phần mục tiêu của tu hành niệm Phật tâm. Cái Phật pháp mình tu, mục tiêu tu bất cứ pháp môn nào, nói cái vị nghe, tôi không cần biết cái vị thầy cái vị là, tôi không cần biết cái vị tu pháp môn nào. Có thể tình độ, có thể phiền tông, có thể là mật tông. Nếu như cái mục tiêu cuối cùng của quý vị mà không phải để mà thành tựu bốn cái loại trí này, thì tôi cam đoan là cái pháp môn quý vị đang được dạy, quý vị đang được tu đó, không phải là Phật pháp. Tôi cam đoan quý vị đi. Khi nghe không? Thành cái tâm mình nặng đó, là tâm rất đặc biệt, cái ý đề rất đặc biệt, thì mình không còn phân biệt nữa. Mình không còn phân biệt cái này tình độ hoặc là thiền. Cái người mà tới đó rồi, người ta không còn phân biệt giữa thiền với tình độ nữa. Người ta còn phân biệt định là đại thừa với tiểu thừa nữa. Cười. Còn tao còn phân biệt quá. Ông thầy vẫn chưa tới rồi. Bàn cỡ rõ ra. Vẫn chưa mô chê tiểu thừa. Cuối cùng, cái huệ thứ tư đó, cái huệ mà tuyệt vời nhất, cái huệ nó tuyệt vời. Tại sao như vậy? Nó gọi là đại viên kính trí. Sao nhập lại nó nghĩa là gì? Thế cô là chắc cô biết đó. Đại viên trí kính là gì, biết gì không? Chuyện quan trọng lắm, mà không chịu đọc, không đọc có chuyện tầm bậy không? Đại viên kính trí. Học Phật pháp không biết cái chữ này là chết, là cái gì học trật chỗ rồi. Tu tôi rồi trật pháp môn rồi. Cái là gì? Trời, mấy người tu mà. Tu được 10 năm rồi, vẫn không biết là đại viên kính trí là gì hả? Thôi chết chết. Chi huyền đặc biệt không? Đặc biệt như vậy. Cái tên hay là sao? Cái đại viên kính trí. Cái tên nó nói cái gì? Đại rất là to. Đại có nghĩa không có cái gì to hơn nó. Đúng không? Đại không có gì hơn nó được nữa mới gọi là đại. Viên nghĩa là sao? Viên có nghĩa là nó hoàn toàn không có một cái gì có thể sai được. Viên có nghĩa là không thể nào có sự sai lầm được. Bởi vì gọi là viên, viên là không thể nào sai lầm được, không có sự sai lầm được. Kính, kính nghĩa là sao? Kính cái gương, cái gương thì là nó là gì? Nó phản ánh lại thôi, chỉ phản ánh lại thôi, không thêm không bớt, không có chia mà cũng không có nhân. Thành cái đại viên kính trí nghĩa là sao? Là cái trí này nó giống như một cái gương mà nó lớn không thể tưởng tượng được. Cái kính này, cái gương này nó hoàn hảo giống như mà nó to lớn không thể tưởng tượng được. Đến cái đồ mà bất cứ gì nó hiện ra nó chỉ phản ánh lại thôi. Trí này nó làm như vậy. Quý vị thấy cái tuyệt vời cái này chưa? Chỉ phản ánh lại thôi. Tuyệt vời. Em biết quý vị làm gì không được? Tại sao quý vị làm không được? Đấy quý vị là cái gương. Nên cái gì tôi vừa đưa cái chai nước này trước mặt cái gì vậy? Cái hình là của cái chai nước nó hiện ngay được đấy, là cái gương nó phản ánh rồi. Rồi gì xảy ra nữa? Ý tôi nói không? Là khi quý vị cái gương nó hiện bây giờ cái gì phản ánh được cái chai nước này, nó đều phải phản ánh chai nước không? Quý vị còn thêm một tí nữa, quý vị nói là đây cái chai nước nhỏ, có chai nước khác nó to hơn vậy. Cái loại này là chai nước nhỏ. Thì bây giờ tâm tư chúng ta không có thể nào phản ánh lại được bất cứ cái gì mà không trừ hoặc cộng thêm vào. Tôi thích chai nước này, cái màu xanh nó xấu, cái vị đau, khí động, cái suy nghĩ của mình. Còn cái đại viên kính trí đó, nó chỉ phản lại được. Mới gọi là tuyệt vời. Nó tuyệt vời là tại vì nó có thể phản ánh lại một cách chân thật. Tôi không thêm. Hiện bây giờ bất cứ chúng ta cái gì chúng ta làm có thêm không? Bởi vậy chúng ta mới gọi là phàm phu. Chúng ta luôn luôn đang thêm hoặc là đang bớt. Thêm cái gì bớt cái gì? Nói tôi nghe. Quý vị thường thêm cái gì nói tôi nghe. Quý vị cứ thêm cái gì mình thích. Dạ, như quý vị đã ăn ngon thì bói ra là múc thêm một tí đồ chai chay thì chẳng ngon hơn thêm một tí. Đó quý vị đã thêm. Trừ cái gì? Quý vị đang trừ những cái quý vị không muốn người khác biết. Sự thật mà nó khó chịu, mình dám nói, mình không dám nhìn tới, cái đó phải là sự thật. Thì cái gì? sống một đời mình cứ nghĩ là cái gì mà tại sao mà nó khó khăn, nó khổ sở, tại sao nó khó chịu như vậy, nhìn nó làm mình chứ khổ. Thì như vậy thì quý vị không bao giờ thấy được sự thật. Ai kia thắc mắc gì không? Em nói vài phút mà vẫn tắt xong rồi thấy được. Lý do là mình có thể muốn tuần sau là nói chuyện lâu hơn một tí nữa, tại vì nó không thể vắn tắt nó xong được. Tại vì những quan điểm này nó quan trọng.